Phở Bình Minh của Sài Gòn. Sài Gòn thường được gọi là Tây Cống hay Sài Côn hay Tài Côn Trấn. Chỉ căn cứ theo những tài liệu ghi trong địa dư chí và trong việc sử cương mục chính biên. Tài liệu của người thủy chân Lạp thì gọi Sài Gòn từ trước đây là Preynokor. Chùa Khe Mai được gọi là Vát Preynokor cũng chính vì thế. Gia đình Thông Chí đã chép về giá trị địa dư của Sài Gòn như sau. Vùng Bến Nghé chính là vùng đất dòng ở ven bờ sông Sài Gòn, chạy dài từ vùng Rạch Thị Nghè cho đến vùng Hóc Môn, Gò Vấp. Còn vùng Chợ Lớn cho đến tận Cần Đước, Cần Duộc là những vùng dòng, tức là những vùng đất cao, rất thuận lợi cho việc làm ruộng và làm rẫy, tạo thành vùng chùa phú cho vùng đất Sài Gòn trong thời bình minh của khu vực này. Các nhà nghiên cứu thì thường gọi đó là vùng văn minh phù sa. Một chi tiết nghiên cứu khác là nếu tại vùng của Lao Phố, tức là Biên Hòa, được ưu thế là vùng có nước ngọt quanh năm, thì trái lại, vùng Sài Gòn lại chịu ảnh hưởng của nước mặn từ bờ biển tràn vào, dòng cao giáo, nếu đào giếng có thể gặp bạch nước ngọt. Sử liệu của Trần Văn Giáp và của Robert Kha đã chép về Sài Gòn như sau. Đất Sài Gòn bắt đầu được xây dựng từ năm 1739. Hồi đó, chúa Nguyễn đã sai những vị võ quan tiên phong vào trấn đóng từ vùng đất Đồn Dinh thuộc thôn Tân Mỹ ngày nay. Đây là trung tâm của Sài Gòn ngày trước. Nhưng căn cứ theo tài liệu của Gosselin thì trung tâm điểm của vùng đất Sài Gòn chính là vùng Tân Thuận ngày nay. Vì nếu theo lập luận trên, thì vùng trọng tâm này cần phải đông ở vùng ven sông. Nhờ thế, việc giao thương ở mặt sông ngòi mới có thể được dễ dàng. Về cuộc xây dựng Sài Gòn đầu tiên đã được ghi nhận như sau. Trong thổ bình minh của đất Sài Gòn, vị trí khai thác chính khởi sự từ Cù Lao Phố cho đến Bến Nghé Sài Gòn, thì dùng toàn là đường thủy cho nhà bè thành lập đầu tiên dùng cho việc buôn bán, nhưng chỉ được xây dựng như là một thứ chợ nổi ở giữa ngã ba đường của vùng này. Mãi cho đến năm 1698, thì đất Hạnh Thông Tây, Gò Vấp mới trở thành đơn vị hành chánh kiểu mẫu để tái lập trị an. Sau đó là Phú Thọ, sơ sơ nhất chính là hai địa điểm kế tiếp. Về người Hoa Kiều, thì ngay từ năm 1698, những người Hoa Kiều vì chống đối chế độ của nhà Mãn Thanh đã đến vùng này làm ăn và lập nghiệp, mà nghề chính là buôn bán. Họ liền lập ra xã Minh Hương ngay từ vùng đông bắc thành phố Sài Gòn, giữ chọn sinh hoạt thương mại từ Sài Gòn đến những vùng phụ cận, đặc biệt là Cù Lao Phố. Những trung thần của nhà Minh sang Việt Nam khai thác nghề buôn bán và trồng trọt tại Sài Gòn cũng như những vùng phụ cận, phải kể đến Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cửu Vân và Mạc Cửu, và con trai của ông sau này là Mạc Thiên Tích. Trước sự bành trướng đó, chúa Nguyễn liền nghĩ ngay đến việc lập nền trị an. Nhân vật đầu tiên vào trấn nhậm Sài Gòn là quan trưởng cơ tiền phong sứ thần Nguyễn Hữu Cảnh. Ông lập ra cơ quan đầu não để điều hành tại đây, lấy tên là Gia Định Phủ. Trong thời gian đầu, Gia Định Phủ chia ra như sau: sứ Đồng Nai đặt thành huyện Phước Long, dựng thành dinh trấn biên, còn sứ Sài Gòn thì lập huyện Tân Bình, sau đó đổi thành dinh phiên trấn. Nhưng Sài Gòn không phải là vùng biệt lập. Nguyễn Hữu Cảnh đã nghĩ đến việc thiết lập hệ thống thông thương từ Sài Gòn, nơi vùng Long Hồ, đến Gia Định, vùng Mỹ Tho nối với Gia Định, và địa bàn sau cùng chạy đến vùng An Giang. Kể từ đó, Sài Gòn trở thành một trung tâm thu hút mãnh liệt. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Trong bước đầu, người Hoa Kiều đã đóng vai trò không kém quan trọng, mà trong Gia Định thông chí đã chết. Đất đai vùng Sài Gòn và phụ cận đã mở được 1.000 dặm vuông, và như thế, dân số tại vùng này cũng đã lên đến 40.000 người. Hầu hết dân Sài Gòn trong thời gian này đều là lưu dân, được tuyển mộ từ vùng Bố Tránh trở về Nam, đến ở khắp nơi, đặt ra phường ấp, cắt chia thành địa phận có quy củ. Trong buổi đầu, mọi người chia nhau chiếm những vùng ruộng đất hoang vu để canh tác. Triều đình khuyến khích, và sau đó đã lập kế hoạch để chuẩn định những công việc về thuế đinh điền và lập hộ tịch đinh điền để tránh những cuộc tranh chấp. Và cũng từ đó, con cháu người Trung Hoa từ trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, tại phiên trấn thì lập xã Minh Hương, xếp đặt trong sổ hộ tịch. Đồng Nai có 4 dòng vàng. Chỉ trong mấy năm sau đó, nhờ đất đai phì nhiêu, đời sống sung túc, Sài Gòn đã có sức thu hút diệu kỳ. Những cuộc di dân vào đất Nam ngày càng phát triển, và trên cơ sở bảo vệ an ninh, họ đã đánh lui những lực cướp bóc phá hoại, cùng những cuộc chiến đấu chống người Xiêm và Thủy Chân Lạp. Tài liệu của Gia Định thống chí có chép, điều đáng nói nhất trong việc phát triển Sài Gòn là sự hiện diện của số lớn người Trung Hoa. Người Hoa Kiều nơi đây đã chiếm nguồn nội thương và ngoại thương ngay từ ban đầu của Sài Gòn. Chẳng hạn như tại vùng Cù Lao Phố, họ đã cho thành lập một thế lực quân sự quan trọng để tự vệ. Trần Thắng Tài sống thuận thảo với Trung Nguyễn ở đằng ngoài, cho nên mùa thu năm 1700, ông ta đã cùng với những binh sĩ tùy tùng tham gia những trận đánh quyết định tại miền Nam, nêu cao ngọn cờ chiến thắng tại Nam Vang. Về sau, con trai của Trần Thắng Tài là Trần Đại Định thành hôn với con gái của Mạc Cửu, đất Hà Tiên. Trần Đại Định bị nghi oan nên bị giam rồi chết trong ngục tối. Dương Ngạn Địch cũng chết vì phó tướng của ông là Hoàng Tân làm phản, nhưng Hoàng Tân đã bị Nam Triều trừng trị đích đáng. Còn Mạc Cửu ở đất Hà Tiên lại được Trung Nguyễn cho hưởng một quy chế tự trị, nên đã ra sức phát triển mạnh mẽ vùng này. Đây chính là một mô thức cần thiết trong việc khai hoang lập ấp sau này. Tài liệu lịch sử của Nguyễn Khoa Thuyên, Cai Bộ Gia Định có chép về Sài Gòn dưới thời Tây Sơn và Trung Nguyễn Ánh như sau. Vào trước năm 1776, thương cảng lớn nhất tại miền Nam chính là Cù Lao Phố. Nhưng khi Tây Sơn đưa quân vào Nam đánh Trung Nguyễn, thì Cù Lao Phố bị chiếm trước tiên, và những phòng ốc vật liệu bị phá hủy, một phần thì bị triệt hạ đưa ra Quy Nhơn. Cù Lao Phố bị triệt, nhưng cũng ngay khi đó một trung tâm khác lại mọc lên, đó là vùng Chợ Lớn ngày nay. Trong những ngày thành lập đất Sài Gòn thì cũng đồng thời công trình văn học nghệ thuật miền Nam bắt đầu phát triển. Những nhà văn miền Nam lần lượt xây dựng tại đây một nền sinh khí sống động lạ thường vào thế kỷ thứ 18-19. Trong số phải kể đến Tô Tuận Tường, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Hiến Đạo. Lịch sử truyền tụng lớp sau thanh giản tiếng đồn là Phan Hiến Đạo với Tô Tuận Tường. Ông thì nho nhã văn chương, ông ra giúp nước, tiếng đồn lợi công. Ông về chết Vĩnh Kim Đồng, ông đi cứu nước một lòng tiên tri. Một còn một mất trọng nghi, ngàn năm ghi lại Nam Kỳ danh nhân. Trong lịch sử văn học miền Nam thường đề cập đến cuộc bút chiến trong nhóm Bạch Mai Thị Xã, mà điển hình là Tô Thọ Tường theo Pháp và Phan Văn Trị chống Pháp. Cuộc bút chiến gồm 22 bài, Tôn Phu Nhân Quy Thục, Từ Sứ Quy Tào, 10 bài tự thuật và 10 bài cảm hoài. Hào khí của phong trào chống Pháp được biểu dương. Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy, Cồn Rồng rủ mặt bụi cho bay, Nuôi Muông giết thỏ còn chờ thỏ, Bủa Lưới săn hươu cũng có ngày. Đừng mượn hơi hùm dung nhất khỉ, Lòng Ta Sắt Đá há lung lay, tự thuật của Phan Văn Trị. Lòng ái quốc của người miền Nam vẫn một lòng son sắt. Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết, trai ngay thờ Chúa, gái thờ chồng.